vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp Linh Mục Chu Văn Chi. Lần đầu tiên là xin kính chào Linh Mục ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào anh Phan Bách và tất cả quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Dạ vâng, lần đầu tiên thì xin chúc mừng cha đã được phong chức là tuyên quý trưởng Sydney. Thì thưa, để quý thính giả được hiểu hơn, chức vụ tuyên quý trưởng gồm những gì ạ thưa cha?
Thì thật sự thì đúng nghĩa của nó, tuyên quý trưởng là người tôi tớ phục vụ anh chị em. Đó chính là cái tên nghĩa chính và cái điều mà chúng ta điều hợp cũng như là để đồng hành với nhau. Thì chức tuyên quý trưởng chịu trách nhiệm trước Tòa Tổng Giám mục về tất cả các sinh hoạt mục vụ của Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney. Thưa anh Phan Bách và kính thưa quý vị.
Dạ thưa cha, thật sự thì nhiều người có thấy rằng công việc của cha thì dường như là cũng là tuyên quý trưởng từ lâu rồi chứ đâu phải là bây giờ mới phong chức rồi.
Thế đấy, thật sự không phải là phong chức nhưng mà đặt lên cái title để mà chịu trách nhiệm thôi Phan Bách ạ. Rồi thật sự là linh mục thì đã phục vụ từ năm 1989 tới bây giờ. Mình cũng toàn là phục vụ đồng bào, đồng hương của mình và đặc biệt phục vụ cho Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney. Thưa anh Phan Bách và kính thưa quý vị.
Dạ vâng, thực sự thì nhiều người không phải là công giáo, thành ra cũng không hiểu rằng sao cha cứ ở mãi cái chức linh mục mà không thấy lên giám mục hoặc là tổng giám mục. Chứ lẽ ra cha phải ở cao hơn được phải không ạ? Dạ.
Không đâu, tại mình cù lần lắm, Phan Bách thấy không?
Dạ không dạ.
Thật sự thì mình chả là cái gì cả, cái quan trọng là chỉ là phục vụ là chính thôi. Nhất là khi mình chọn Chúa, mình chọn cái đời sống phục vụ, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì thì mình chỉ thích phục vụ hơn. Do đó mà có lẽ mình cù lần quá nên là không được, nhưng mà mình nghĩ không quan trọng mà cái là phục vụ anh chị em của mình. Phan Bách và kính thưa quý vị.
Dạ thưa cha quá khiêm tốn. Thực sự thì theo chỗ chúng tôi được biết, linh mục là chịu chức trước Chúa cả đời.
Vâng, vâng.
Và những cái chức vụ kia là những chức vụ để làm việc.
Đúng rồi.
Và ở trong giáo đoàn, chứ còn cha thì đứng ra ngoài như linh mục suốt đời, có phải vậy không cha?
Đúng rồi, đúng như vậy. Cái quan trọng là linh mục, là cuộc đời phục vụ, Phan Bách và kính thưa quý vị.
Dạ vâng, đặc biệt hôm nay là chúng tôi tìm đến cha Chu Văn Chi là vâng, để kỷ niệm 50 năm người Việt định cư tại nước Úc này. Thì thưa cha, câu đầu tiên là thưa cha đến Sydney, đến nước Úc này vào năm nào thưa cha?
Tôi nhớ như in là khi đáp xuống phi trường Sydney từ Philippines, đó là ngày 24 tháng 11 năm 1989, từ trại tị nạn Palawan Philippines đến Australia của chúng ta. Thưa anh và kính thưa quý vị.
Dạ vâng, cũng xin thưa hỏi thêm là thưa cha, như vậy thì cha cũng phải là một thuyền nhân từ Việt Nam sang Philippines phải không ạ?
Vâng, đúng như vậy, là một người công dân Việt Nam, là một thuyền nhân Việt Nam, giống như tất cả anh chị em đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Dạ vâng, may mắn là cha đến đất nước Philippines được thuyên chú giáo,
vâng,
được xem là
rồi,
một quốc giáo được trân trọng rất nhiều. Có lẽ là cha cũng ít gặp khó khăn trong cái bước đường tị nạn phải không cha?
Vâng, chắc chắn rồi Phan Bách với kính thưa quý vị. Thì nhờ cái đạo công giáo ở tại Philippines khá mạnh nên là họ tận tình giúp đỡ, và nhất là khi tôi gặp cả Hạ viện lẫn Thượng viện của quốc gia Philippines, họ đã rất dễ dàng cho chúng tôi. Rồi chúng tôi gặp cả ông tướng của vùng nữa, rồi gặp cả những người cần thiết và bên giáo quyền cũng vậy. Nói chung họ giúp đỡ đồng bào tị nạn ở tại Philippines rất đặc biệt. Bất cứ cái gì chúng tôi gọi trực tiếp lên, nên can thiệp được rất nhiều việc cho đồng bào tị nạn Việt Nam của mình tại Philippines. Thưa anh Phan Bách và quý vị.
Dạ vâng, thưa cha, xin cho biết rằng thời gian cha ở trên Philippines là bao lâu ạ? Dạ.
Vâng, thật sự thì khi mà đến đấy, do tàu Pháp là Mary Ship Kingstown nó vớt, thì tôi phải đi Pháp. Nhưng sau đó thì đưa ông Y ở bên Mỹ, đưa ông Y bảo lãnh tôi sang đấy. Nhưng mà Đức Hồng Y Clancy lại cũng muốn bảo lãnh tôi sang Úc. Sau cùng thì tôi chọn Úc là bởi vì Úc có ít cha Việt Nam đời đó, có chừng 4 năm cha thôi. Nên tôi quyết định, tôi từ chối GVA và tôi xin để mà sang phục vụ đồng bào Việt Nam mình tại Úc Châu của chúng ta. Thưa anh và kính thưa quý vị, 18 tháng trời lẽ được đi ngay cơ. Nhưng mà tôi nói với ông cao ủy Giang Tốp, ông mới đi lạc với tôi nữa. Thì tôi bảo thôi, tôi ở lại đây cho tới khi có một cha Việt Nam mới tới đây, thì tôi sẽ đi Úc. Và họ chấp nhận. Sau đó khi mà có một cha mới là cha Nguyễn Trọng Tước tới, thì tôi lên nói với cao ủy, thôi bây giờ tôi đi. Và tôi đã đi theo cùng với mấy thầy, tôi đưa sang đây luôn, trực tiếp luôn. Cho đó mà 18 tháng ở tại Philippines, thì sau đó tôi mới bỏ Úc, bỏ Philippines và sang Úc, thưa anh và quý vị.
Dạ, thưa cảm ơn cha. Một câu hỏi mà thưa cha cũng đã hỏi các vị tu hành, thì chẳng những là bên đạo Thiên Chúa mà cả Phật giáo, là nhiều người cho rằng ở Việt Nam vẫn tu hành được mà tại sao lại phải đi tị nạn, đi nước ngoài làm chi? Thì thưa cha, với câu này thì cha trả lời sao ạ?
Cảm ơn Phan Bách và kính thưa quý vị thính giả của SBS. Thật sự thì tôi muốn ở lại phục vụ cho quê hương và truyền giáo tại Việt Nam. Nhưng mà mộng không có thành, là bởi vì chưa làm được cái gì mà có 9 năm thôi. Họ mời tôi đi làm việc và đi tù 4 năm. Sau đó họ lấy cái quyền công dân của mình, chả làm được cái gì. Sau cùng tôi quyết định bảo thôi thì mình vô dụng rồi, để không còn làm được cái gì ở Việt Nam nữa. Và quyết định từ bỏ quê hương mình ra đi với sự đau khổ của mình. Thưa anh và kính thưa quý vị.
Vâng, dạ thưa cha, nói là vô dụng chứ thực sự là cha là người có rất nhiều tài năng trong lĩnh vực âm nhạc. Mà có lẽ rằng cái nổi bật nhất là kỳ dự Đại hội Thánh Mẫu tại Portland.
Vâng.
Thưa cha,
vâng.
Còn nhớ không
vâng.
ạ? Dạ.
Vâng, vâng. Thì đấy thì qua cái hành trình của đời mình, thì sau khi từ bỏ Việt Nam thì sang đây tiếp tục cái hành trình truyền giáo và đồng hành với quê hương và dân tộc Việt Nam cũng như các đồng bào Việt Nam của chúng ta hải ngoại, tôi nghĩ đây là một niềm vinh dự để cộng tác, đóng góp và cùng nhau đồng hành với tất cả quý vị đồng hương thân mến của chúng ta nơi hải ngoại này. Thưa anh Phan Bách, kính thưa quý vị.
Dạ vâng, không hiểu rằng cha đã học nhạc từ bao giờ, khi mà sang có lẽ là nhờ đất lành chim đậu ở đất Úc này sao mà cha phát triển và có thể sáng tác rất nhiều bản thánh ca. Ước lượng thưa cha có lẽ đến số ngàn này, phải không ạ?
Chắc chắn là kể cả nhạc thánh ca tôn giáo cũng như là nhạc sinh hoạt thì khoảng chừng 1.500 bài.
Wow.
Và Phan Bách và quý vị hát đi hát lại rất nhiều lần cái bài Yêu Bằng Tình Loài Người, gần nhau trao cho nhau yêu thương tình loài người. Tất cả các nơi đều hát, kể cả Việt Nam, kể cả các đảng viên Cộng sản cũng hát cái bài này. Thì tôi nhớ là tôi làm cái bài đó ngày 28 tháng Giêng năm 1973, khi đất nước mình ký Hiệp định Paris, chiến tranh ra bèo. Tôi thương đất nước, thương dân tộc, thương người Việt Nam của chúng ta. Và đang học ở Trung Việt, tôi bật lên tiếng khóc và cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Yêu bằng tình loài người, kêu gọi mọi người đoàn kết, yêu thương nhau để xây dựng một đất nước, một quê hương, một dân tộc Việt Nam anh hùng.
Dạ vâng, cảm ơn cha. Trở lại Đại hội Thánh Mẫu tại Portland, cha là người có thể nói là chịu trách nhiệm về âm nhạc tại Đại hội Thánh Mẫu đó, thì đó là một cái vinh dự rất lớn so với những người khác, không chỉ là người Việt mà cả những nhạc sĩ ngoại quốc nữa. Thì cha có thể kể lại chuyện này cho quý thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Thật sự thì tôi có duyên rất nhiều với Mỹ sau khi từ chối GVA không sang Mỹ nữa. và Đức Hồng Y Mahoney ở bên Los Angeles cũng về sau tôi gặp, tôi cảm ơn Ngài. Thật sự thì sinh hoạt văn hóa cũng như là sinh hoạt về tôn giáo khá nhiều ở bên Hoa Kỳ. Nhất là những khi mà tôi du học bên đó 4 năm về âm nhạc đó, Phan Bách. Rồi Portland họ cũng mời tôi, rồi Orange County cũng vậy, chứ tổ chức những cái cuộc gặp gỡ, những đêm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ Việt Nam. Có khi tới 11.000 người, hoặc là tại Portland, Oregon cũng vậy. Họ mời tôi lên để thuyết trình và hát cho họ nghe khá nhiều. Cũng như mới đây ở tại Orange County họ cũng mời tôi sang để mà chia sẻ cái hành trình âm nhạc của mình. Nói chung là tạ ơn Chúa, tạ ơn quê hương Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã đúc nên con người tôi. Do đó mà tôi thường nói là tất cả các cái bản nhạc của tôi, tác giả chính là Thiên Chúa và Mẹ Maria, và một tác giả nữa là quê hương và dân tộc Việt Nam dấu yêu trong trái tim của tôi.
Dạ vâng, nói đến Đại hội Thánh Mẫu tại Portland thì không thể quên được Đại hội Thanh niên Công giáo tại nước Úc này. Cha có nhớ dịp đó không ạ? À? Thì cha đóng góp rất nhiều cho cái đại hội đó, thì có thể kể lại cho quý thính giả chúng tôi được biết không ạ? À? Dạ.
Thật sự thì cũng là một cái sự phục vụ thôi, Phan Bách và quý vị thấy cũng là một sự phục vụ cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam mà tôi luôn luôn yêu mến và ấp ủ trong trái tim của mình. Và tất cả những cái tổ chức thì đều góp nên cái bàn tay và khối óc trái tim Việt Nam để thực hiện những điều gì tốt nhất cho quê hương và dân tộc Việt Nam mình nơi hải ngoại. Thưa anh Phan Bách và kính thưa quý vị.
Dạ vâng. Thưa cha, cha nhắc tới quê hương Việt Nam thì với tư cách là một người công dân Việt Nam cũng như là một linh mục đã phục vụ cho giáo hội, thì thưa cha, trường hợp của những thanh niên cồn dầu đã phải bỏ quê hương để sang Úc tị nạn này, thì cha có thể cho biết tại Sydney này đã giúp đỡ được những gì cho các thanh niên đó thưa cha?
Những thanh niên này gọi là thanh niên về sau này phải không anh vậy?
Dạ vâng, ở cồn dầu. Okay. Dạ.
Vâng vâng, thì tất nhiên thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức lo chuyện này lo chuyện nọ để giúp họ, và nhất là họ khi cần những cái gì đó thì chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ với tư cách là một vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, và ước mơ họ cũng có được một cái đời sống hạnh phúc, bớt đi những đau khổ của một người dân Việt Nam của mình. Thưa anh và kính thưa quý vị.
Dạ vâng, xin hỏi thêm một câu nữa là thưa cha, từ nước Úc này nhìn về Việt Nam thì cha thấy rằng các con chiên của Chúa đã được sống trong tình trạng khá hơn khi trước không thưa cha?
Thật sự thì lâu lắm tôi không về Việt Nam. Kể là gần 40 năm rồi, rồi 4 năm ở tù nữa, tức là khoảng chừng 40 năm hơn rồi. Nên là cũng không có cái kinh nghiệm gì về cái cuộc sống đạo ở Việt Nam cả. Nhưng mà chỉ nghe người ta nói vậy thôi, chứ còn thật sự thì mình không có thực tế cụ thể nhìn về cái hành trình sống đạo của Việt Nam thế nào. Thưa anh Phan Bách và kính thưa quý vị, nên là chúng tôi cũng không có cái kinh nghiệm gì về vấn đề đấy thưa anh.
Dạ vâng, dạ, thưa cha, bây giờ cha vẫn còn sáng tác nữa hay là gác bút rồi cha?
Bây giờ vẫn còn sáng tác, thì tất nhiên là cũng vẫn viết, khi mà những cái tâm tư, những cái rung động của trái tim thì tôi vẫn viết như thường và không mệt mỏi với những cái công trình sáng tác của mình. Thưa anh và kính thưa quý vị, và chính là vì quê hương và dân tộc Việt Nam để tôn kính Thiên Chúa và Thượng Đế của Việt Nam chúng ta, thưa anh.
Dạ vâng, thưa cha, đáng lẽ cha vào tuổi hưu của tất cả các linh mục rồi mà cha hiện giờ vẫn quản nhiệm một nhà thờ tại Wycherley, một thánh tích công giáo tại miền Tây Sydney.
Tháng 12 này tôi xin đi hưu. Thì ngoài cái chức vụ giám đốc Việt Catholic toàn cầu, rồi chủ tịch tuyên úy đoàn toàn Liên bang Úc Châu, thì tôi tính là tôi bỏ hết tất cả để đi hưu. Nhưng mà tòa tổng giám mục Sydney lại bảo tôi, thôi Father Paul ở lại với cộng đồng 2-3 năm nữa, vì cần lắm. Trong cái giai đoạn này thì tôi thấy là 50 năm viễn sứ của chúng mình, thì tôi bảo thì cho tôi cầu nguyện. Và sau 2 tuần khi tôi sang Hoa Kỳ, thì tòa giám mục lại gọi tôi nữa, và tôi quyết định tôi cùng đồng hành với Tổng giáo phận Sydney để giúp đỡ cho cộng đồng Công giáo Việt Nam nói riêng và cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta nói chung. Thưa anh và kính thưa quý vị.
Dạ vâng, dạ, thưa cha, qua giọng nói của cha và hai nữa là được biết là sức khỏe của cha không khỏe rất nhiều. Có vẻ rằng nhiệt huyết của cha cũng chưa bao giờ vơi. Thành thử ra có lẽ cha sẽ phục vụ cho giáo dân cũng như cho đồng hương Việt Nam chúng ta nói chung tại nước Úc này có lẽ một thời gian rất dài nữa thưa cha.
Dạ. Cái đó cũng tùy Thượng Đế, tùy Thiên Chúa, Phan Bách hiểu không? Nhưng mình làm được cái gì mình làm, nhất là đến kỷ niệm 50 năm viễn xứ khi mà chúng ta rời bỏ quê hương sang đất Úc này, thì những cái dấu mốc đẹp 50 năm viễn xứ thì cũng là một cái hình ảnh rất là tuyệt vời của cộng đồng người Việt chúng ta nói chung và cộng đồng Công giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, thưa anh và kính thưa quý vị.
Dạ thưa, cha, 50 năm viễn sứ của người Việt trên nước này thì có lẽ đây là một đề tài mà có thể gợi hứng cho một nhạc sĩ như cha Văn Chi có thể sáng tác một bài. Cha đã có bài nào chưa?
Tôi đang thai nghén một bài về quê hương và dân tộc Việt Nam, mới sơ sơ thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ có một cái tác phẩm về 50 năm viễn sứ của chúng ta, thưa anh và kính thưa quý vị.
Dạ vâng, dạ thưa cha, nhìn lại 50 năm người Việt viễn xứ trên nước Úc này, nói riêng chứ không nói toàn thế giới, thì thưa cha, những dấu mốc nào, những cái việc gì khiến cha có thể nói là suy ngẫm nhiều nhất trong cuộc đời viễn xứ của mình trong 50 năm qua thưa cha?
Vâng, cảm ơn Phan Bách và cảm ơn quý vị thính giả. Thật sự đấy là cái điều tâm đắc nhất của đời tôi. Sau khi đã từ giã quyền Việt Nam để trở thành một người viễn xứ, thì tôi tâm đắc, tôi cảm thấy thế này, là người Việt Nam trong dân tộc Việt Nam của chúng ta phải làm vinh danh quê hương dân tộc Việt Nam của chúng ta theo tiền nhân để lại bao nhiêu hình ảnh rất tuyệt vời. Và chính vì vậy mà cho dù tôi đi học ở Mỹ hoặc đi thuyết trình các nơi, tôi đều nói cái tâm tình của một người dân Việt Nam trong bối cảnh viễn xứ của mình. Và tôi ước mơ các bạn trẻ cũng vậy, hoặc tất cả mỗi người chúng ta hãy sống xứng đáng là một người Việt Nam ở tại quê hương viễn xứ này, để làm sao vinh danh được mẹ Việt Nam của chúng ta, và đồng thời mang cái tình yêu của quê hương, của dân tộc Việt Nam lan tỏa đến cho những người chung quanh của chúng ta, nhất là cho đồng bào Việt Nam của chúng ta. Thì đấy là cái điều tôi rất là ước mơ, và đi đâu tôi cũng nói điều đó. Và khi những dấu mốc, đặc biệt những kỷ niệm 30 năm chúng tôi cũng thực hiện những cái đêm cầu nguyện cho Việt Nam, 40 năm cũng vậy, và nhất là 50 năm viễn xứ này, thì Cộng đồng Công giáo Việt Nam toàn Liên bang Úc Châu sẽ tổ chức vào tháng 10 để kỷ niệm và cầu nguyện cho quê hương dân tộc Việt Nam. Rồi chúng tôi cũng sẽ sang Hoa Kỳ tháng 11 để tổ chức toàn thế giới tưởng nhớ và cầu nguyện cho quê hương dân tộc Việt Nam của chúng ta, cầu cho tất cả các cộng đồng Việt Nam hải ngoại trên toàn thế giới được luôn luôn thành công và được an bình trong cuộc sống. Đấy chính là ước mơ của chúng tôi trong hoàn cảnh 50 năm viễn xứ này. Thưa anh Phan Bách và kính thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn cha Chu Văn Chi rất nhiều, và thay mặt cho quý thính giả đài SBS xin kính chúc cha được nhiều sức khỏe và tiếp tục công việc mục vụ chẳng những là cho giáo hội mà cho cả quê hương và xứ sở Việt Nam chúng ta. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Phan Bách và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi ước mơ với trái tim, khối óc, bàn tay Việt Nam, chúng ta làm vinh danh mẹ quê Việt Nam của chúng ta và dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đấy chính là những ước mơ từ trái tim của tôi, một người Việt Nam, và chắc chắn từ trái tim của tất cả mọi quý vị trong hoàn cảnh tha hương viễn xứ này. Tôi xin Thượng Đế, chính là ông trời của Việt Nam, chính là Thiên Chúa của chúng tôi, chúc lành cho từng quý vị và ban cho quý vị tràn đầy bình an, yêu thương và hạnh phúc trong khung trời viễn xứ. Xin cảm ơn anh Phan Bách và cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ, xin cảm ơn cha. Dạ.
Cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.